Đức Kitô vua vũ trụ. Giảng lễ Chúa Kitô vua, Cha Phạm Trung Thành, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính thưa anh chị em, sáng hôm nay trong ngày lễ kính tước hiệu Đức Kitô là vua vũ trụ, và nhất là nghe qua ba bài sách thánh mà Hội Thánh công bố cho chúng ta, tôi xin được chia sẻ với anh chị em hai điều. Điều thứ nhất, thưa anh chị em, tôi vừa có một chuyến đi vòng các giáo phận miền Bắc, và một trong những câu chuyện để lại trong tôi một dấu ấn, chiều thứ sáu vừa rồi tôi ngồi dùng cơm chiều với một vị giám mục. Trong câu chuyện vui vẻ của cha con anh em, ngài chia sẻ với tôi những cuộc đối thoại với chính quyền, với những người có trách nhiệm trong đất nước. Trong những câu chuyện vụn vặt ngài kể thì có một câu chuyện thế này. Ngài nói rằng người ta hỏi tôi là cụ nghĩ sao về giáo hội, cụ nghĩ sao về giáo hội công giáo, và cụ nghĩ sao về chế độ, về chính trị, về xã hội con người. Thế vị giám mục dễ thương ấy trả lời một cách đơn giản, ngài nói thế này: tôi học thần học, tôi học kinh thánh, thì kinh thánh dạy tôi rằng, và tôi cũng chỉ biết những điều kinh thánh dạy. Kinh thánh dạy rằng là hội thánh của Chúa thì bền vững muôn đời, cho dù ma quỷ của địa ngục có phá cũng không phá được. Còn những cái khác thì ở trong kinh thánh không có dạy. Kinh thánh không nói gì về chế độ xã hội chủ nghĩa cả, cho nên tôi không biết. Nhưng mà có một điều chắc thế này, là hội thánh của chúng tôi, là Thiên Chúa của chúng tôi, là Đức Giêsu của chúng tôi và của chúng ta, ngài có từ đời đời. Thiên Chúa có từ đời đời, và Thiên Chúa vận hành cái lịch sử của nhân loại này từ đời đời. Và cho đến ngày hôm nay, phóng tầm mắt ra tương lai, thì Thiên Chúa của chúng tôi, Đức Giêsu của chúng ta, vẫn vận hành tiếp cái lịch sử này cho đến đời đời. Và hành trình của chúng tôi, con đường của chúng tôi đi theo Chúa của chúng tôi, là một con đường từ thuở đời đời cho đến cõi đời đời. Còn tất cả những cái khác thì lịch sử đã cho thấy nó chỉ xuất hiện ở trong cái sân khấu của nhân loại này trong vòng bao nhiêu năm đó, trong vòng bao nhiêu thế kỷ đó, rồi nó đổi thay, rồi nó ra đi. Chỉ có Chúa của chúng ta mới là Chúa của vĩnh cửu, của từ đời đời cho đến đời đời. Và vì thế chúng ta khi chọn lựa một điều gì đó trong cuộc đời của mình, chúng ta chọn lựa cái bền vững. Chẳng ai mà chọn ở trong một ngôi nhà mà ngôi nhà nó chỉ tồn tại một vài năm, nhưng chúng ta chọn ở trong một ngôi nhà bền vững, ít là phải vài chục năm, 100 năm. Chẳng ai chọn lựa làm một điều gì đó mà chỉ 1-2 tiếng đồng hồ sau thì cái đó mai một hư đi, nhưng chúng ta chọn những cái bền vững. Vậy thì chúng tôi chọn Thiên Chúa của chúng tôi, và chúng tôi nhận ra rằng Thiên Chúa ấy là Thiên Chúa của vĩnh cửu, của đời đời. Chia sẻ với anh chị em câu chuyện rất là dễ thương, đơn giản của vị giám mục đó, để muốn thưa với anh chị em thế này. Thưa anh chị em, chúng ta không hoàn toàn không có mặc cảm và chẳng có thành kiến gì về cái danh từ vua mà Hội Thánh ngày hôm nay muốn tuyên dương và muốn đặt cho Đức Giêsu Kitô, muốn tuyên phong Đức Giêsu Kitô như vậy. Chẳng cái gì chúng ta phải mặc cảm, bởi vì ngài là vua của vũ trụ này, ngài là đấng hình thành nên vũ trụ này, ngài là đấng vận hành vũ trụ và nhân loại này, ngài là đấng lèo lái và đẩy đưa lịch sử của nhân loại này đi, và ngài là đấng đẩy cái nhân loại này đến tới cuối cùng theo ý muốn của Thiên Chúa Cha. Vậy thì chúng ta chẳng có gì mà phải tránh né Đức Giêsu, Chúa của chúng ta, là vua của vũ trụ này, vua của nhân loại này, vua của cõi đời đời, từ đời đời cho đến đời đời, không mặc cảm, không sợ điều đó. Và tất cả những quyền hành khác, tất cả những thể chế khác, tất cả những tổ chức khác chỉ là cõi tạm của đời này mà thôi. Nó sẽ qua trong vòng vài năm, nó sẽ qua trong vòng vài chục năm, nó sẽ qua trong vòng một thế kỷ. Chưa một đế quốc nào tồn tại quá một thế kỷ. Và ngày hôm nay chúng ta hãnh diện, tự hào và cảm tạ ơn Chúa vì chúng ta có Đức Giêsu là vua của chúng ta, là Chúa của chúng ta. Và chúng ta càng hãnh diện và tự hào hơn nữa, vị vua đó không phải là một vị vua đàn áp thần dân. Vị vua đó không phải là một vị vua bắt chẹt thần dân. Vị vua đó không phải là một vị vua bóc lột thần dân. Vị vua đó không phải là một vị vua áp chế trà đạp thần dân, nhưng lại là một vị vua yêu thương hết sức, hết lòng. Một vị vua nhân từ, giàu lòng thương xót. Một vị vua luôn cúi xuống trên thân phận của từng người khổ, từng người nghèo khổ, từng người bất hạnh. Một vị vua mà mục đích của Ngài là hạnh phúc của mỗi người chúng ta. Ngài đeo đuổi và đi tìm làm mọi cách để cho chúng ta được cứu độ, để cho chúng ta được hạnh phúc. Hạnh phúc ngay ở cõi đời này chứ không phải đời sau, không phải chỉ đời sau. Ngay bây giờ, ngày hôm nay, Đức Giêsu vua của chúng ta, vua của bình an, vua của tình yêu, mong muốn và làm hết cách để mỗi người chúng ta được bình an, được yêu thương, được hạnh phúc. Điều thứ hai xin được chia sẻ nốt với anh chị em, đó là nếu tôi được phép nói ngôn ngữ tin mừng, bài tin mừng ngày hôm nay bằng cái ngôn ngữ thời sự của hôm nay, thì tôi xin được phép nói thế này. Tôi xin được phép công bố tin mừng ấy là thế này. Nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dành sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Từ thuở tạo thiên lập địa, Thiên Chúa đã dành cái hạnh phúc cho chúng ta. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn. Ta khát, các ngươi đã cho uống. Vì ta bị ngập lụt, các ngươi đã đến cứu trợ. Vì ta rách rưới, các ngươi đã gửi quà quần áo đến cho ta. Anh chị em, cho đến ngày hôm nay, 22 ngày trôi qua của trận lụt lớn ở Hà Nội, vẫn còn những vùng bị tách biệt bởi con nước, vẫn còn những vùng đói. Và anh chị em biết miền Bắc đã bắt đầu trở lạnh. Hơn một tuần nay gió mùa Đông Bắc đã về, và những cơn rét đã bắt đầu kéo về miền Bắc. Tôi đã có dịp đi từ Hà Nội lên Cao Bằng, Lạng Sơn, đi Thái Bình, Hải Phòng, vào Vinh, Thanh Hóa, để thấy cái rét nó đến với đồng bào nghèo của chúng ta, lụt lội, đau khổ, chết chóc, đói khát. Vì xưa ta lạnh lẽo, vì xưa ta bị trôi cửa trôi nhà, vì xưa hoa màu ta bị tàn phá, vì xưa ta đói, vì xưa ta rách rưới, các ngươi đã thăm viếng, các ngươi đã cứu trợ, các ngươi đã cầu nguyện, các ngươi đã nâng đỡ, các ngươi đã chia sẻ với ta. Vì xưa ta bị hành hạ, vì xưa ta bị tước đoạt, vì xưa ta bị bóc lột ở các khu công nghiệp, ta trở thành những người di dân ngay trên mảnh đất quê hương của ta. Ta bị bóc lột ngay trên mảnh đất quê hương của ta. Ta bị tàn phá mùa màng bởi sự hủy hoại môi trường. Các người đã lên tiếng, các người đã nâng đỡ, các người đã chia sẻ, các người đã bảo vệ, các người đã bênh vực, các người đã đến cứu độ ta, cứu thoát ta. Vì xưa ta bị loại bỏ, vì xưa ta bị đầu độc, vì xưa ta bị sự xảo trá gian tà đánh lừa, vì xưa ta đã bị bỏ rơi lang thang đầu đường xó chợ, vì xưa ta đã bị gạt gẫm đến nỗi mải hoang thai, vì xưa ta đã bị đẩy vào bệnh viện để mà phá thai, giết những đứa con của ta, người đã đưa tay ra cứu độ, cứu chữa, nâng đỡ. Vì xưa ta là khách lạ, các người đã tiếp rước, vì xưa ta bị bỏ rơi, các người đã đón chúng ta về nhà để nâng đỡ. Vì xưa ta nằm lăn lóc ở các hành lang bệnh viện, các ngươi đã đến viếng thăm chia sẻ. Ta trần truồng các ngươi đã cho mặt, ta đau yếu các ngươi đã thăm viếng, ta ngồi tù các ngươi đã hỏi han. Vâng, ta bị bắt bớ, ta bị truy tố vì ta muốn bảo vệ sự thật, ta muốn bảo vệ công lý. Các ngươi đã lên tiếng, các ngươi đã cầu nguyện, các ngươi đã ủng hộ, các ngươi đã nâng đỡ. Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống, vân vân. Đức Chúa đáp lại rằng: ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những người anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Thưa anh chị em, Đức Giêsu, Chúa của chúng ta, Vua của vũ trụ của nhân loại này, ngày hôm nay Ngài đang hóa thân trong những con người đau khổ, trong những con người bị oan sai, trong những con người bị chà đạp, trong những con người bị bỏ rơi, trong những con người bị bóc lột, trong những con người bị bỏ vạ cáo gian, trong những con người bị vu khống, còn trong những con người bị tước đoạt quyền sống, quyền làm người. Liệu con mắt đức tin của chúng ta sau khi đã nghe lời Chúa có nhìn ra Ngài đang hóa thân trong những người anh chị em đó hay không? Liệu con mắt đức tin của chúng ta sau khi nghe lời Chúa ngày hôm nay có làm cho chúng ta biến chuyển trong những suy nghĩ và cách sống của chúng ta hay không? Liệu rằng trong tủ quần áo của chúng ta vẫn còn đầy quần là áo lụa, đang khi những anh em của chúng ta đang nghèo đói rách rưới? Vâng, tôi đọc một bài phóng sự. Những em bé đi học mặc 4 cái quần mà vẫn hở mông, trong cái cơn lạnh đang kéo về. Liệu chúng ta còn giữ quần áo của chúng ta trong tủ được nữa không, thưa anh chị em? Các bạn trẻ chúng con, liệu chúng con có thể ăn uống một cách thừa bữa khi mà quá nhiều những bạn trẻ và các thiếu nhi ở những miền cao, ở những vùng sâu vùng xa không có một hạt gạo để ăn không? Còn những vùng ở Hà Nội, 22 ngày của trận lụt đi qua rồi, vẫn còn những vùng mà hiện nay chưa tiếp cận đến để mà tiếp tế được. Chỉ có những phái đoàn của các giáo xứ đẩy những chiếc ghe vài thùng mì vào tận vùng sâu vùng xa được thôi, chẳng ai ngó ngàng đến. Người ta còn đang phải bận tâm với những chiếc xe hơi bóng lộn, người ta còn đang phải bận tâm với những cuộc họp hội hè đình đám, người ta còn đang bận tâm với những cuộc thưởng công lẫn nhau. Xin cho lời Chúa ngày hôm nay tác động trong tâm hồn mỗi người chúng ta một cách cụ thể. Người công giáo của chúng ta không sống ở trên mây. Người công giáo của chúng ta không chỉ nhìn về cõi đời sau, nhưng chúng ta sống ngay cái hiện tại này bằng chính lời của Chúa. Chúng ta tiếp nối và thực hiện thánh ý của Thiên Chúa là làm cho mỗi người chúng ta và anh em của chúng ta hạnh phúc ngay từ đời này, tại đây, hôm nay, chỗ này, để khởi sự trong một cuộc sống hạnh phúc lâu dài trong nước của Thiên Chúa. Amen.